Anh Nhân.
Thưa bà,
anh cứ gọi tôi là cô Jay Mansfield.
Ồ, cái tên cô giống một cái tên cô đào hát bóng bên Mỹ quá.
Tôi ăn cắp tên của cô ta đó chứ. Đời mà anh.
Dạ, cô có cần chi tôi, xin cô cứ nói.
Anh nghe cái tên Mỹ của tôi và nhìn cách ăn mặc hở hang như vậy, chắc anh khinh tôi lắm hả anh Nhân?
Dạ, không dám. Vì đối với cô, tôi chưa dịp nào phê phán. Giờ thấy cô rất là dễ tánh.
Cảm ơn anh đã dành thiện cảm với tôi, riêng tôi cũng không giấu được cảm tình. Mỗi khi tôi thấy bà tư bán buôn tần tảo sớm hôm, tôi nhớ má tôi một thời khổ cực, nhưng bây giờ người có còn đâu để tôi phụng dưỡng lại đuôi.
Xin phép cô, tôi có việc phải đi liền.
Cô phải anh vào nhà thương.
Dạ phải, tôi vô nhà thương mình dân rước má tôi về đó cô.
Bà Tư thật mạnh rồi hả anh?
Cảm ơn cô, má tôi đỡ nhiều rồi.
Hôm anh đưa bác đi, tôi có thấy, tôi muốn ra hỏi thăm. Mà tại vì chưa quen anh nữa tôi không dám. Sao anh không để bác thiệt mạnh rồi anh đã đưa bác về?
Má tôi đòi về, tôi phải chiều ý má tôi cho bà vui đó. Xin phép cô tôi đi.
Dạ.
Kìa, chai mong theo.
Hello, anh Hằng Rết.
Thằng nào đi đó?
Ôi, lối xóm mà.
Em, anh đem cho em chiếc nhẫn hột xoàn hạng nhất Việt Nam. Đây nè, em mà kiếm được hột thứ hai thì cho.
Cho cái gì?
Cho anh băng qua lộ gặp xe nhà binh thắng lại cái rét.
Chà, anh này thề khôn quá.
Thôi, vô thay đồ rồi đi cưng.
Chi vậy?
Bữa nay anh được đánh ra đàn, muốn cùng em dạo phố cho vui.
Sự gòn chán đi mồ, vui gì?
Em muốn đi đâu anh cũng chịu ý em.
Anh nói thiệt á? Vậy em muốn đi cắp hoặc ra ngoài Nha Trang để đổi gió dài hôm.
Muốn đi xa mình phải chuẩn bị cho anh hẹn lại ít hôm, sẽ đưa em lên Đà Lạt. Giờ tám thời mình vô sở thú, quay voi nó ăn mía cho đỡ buồn.
Sở thú có gì mới lạ đâu, dần bao nhiêu kỳ gấu chim cò.
Anh vừa nghe được chuyện lạ này là có con gà nó biết lỗi em ơi.
Ý trời đất ơi, cỡ nay dịch lỗi là sự thường,
nhưng bây giờ đời đã đổi rồi, gà mà biết lỗi mới là hay.
Rồi, muốn đi đi khỏi thay đồ.
Em chờ anh sửa lại hàm răng cái đã.
Hàm răng anh sao mà phải sửa?
Thôi, trồng răng nó gắn ẩu, nó xịu xạo hết rồi.
Ơi, thôi vô bằng phấn em sửa đi, em đợi.
Kìa, trai, trai cưng của anh.
Ê, anh quý.
Trời ơi, anh nhớ em muốn chết
vậy
đó.
Em cũng vậy nữa à.
À thôi mình đi trai. Ủa ai?
Ủa ông này là ai đây trai?
Dạ, đây là cậu Tư Hằng Rết.
Hả? Hằng Rết hả? Hằng Rết là hết răng nữa mà.
Ẩu ẩu, người ta trồng lại đàng hoàng đây nè. Coi đi, hết rồi nào.
Thôi đừng có gây, để em giới thiệu với anh Hằng Rết. Đây là cậu phi công trẻ tuổi. Cậu phi công trẻ tuổi này là...
Là gì?
Là...
Xin lỗi, là
thằng Quý, em của em.
Hả? Em?
Hả? Em trai là em tôi. Ủa không phải lộn, tôi là em trai chứ.
Em mà nói không xuông câu, ngộ quá ha.
Gì ngộ? Không lẽ cậu Tư Hằng Rết ghen ẩu ghen càng, ghen vô tổ chức ghen một cách sổ sàng.
Nếu mà tao ghen hỏi có sao không, nè chịu lo lấy thân.
Thôi tôi vướng giận xin đừng ghi lộn, Hằng Rết không nghe em bỏ cho coi.
Ở đây hai đứa chỉ có một nàng, tôi không chịu nổi cái cảnh tranh giành.
Vậy thì mời cậu Tư đi, rút êm và xong.
Mày đuổi tao phải không mày?
Tôi nói hai bên nhìn cho đời tươi đẹp, nếu mà không nghe tôi đi chứ coi.
Trời ơi, bộ tính bỏ rớt sao?
Ai biểu không mấy khi em Quý nó tới thăm mà anh gây sự. Em mất cỡ quá chịu sao nổi.
Thôi.
Anh đi về đi, anh mà anh làng chàng nghe. Tôi cho anh giọt luôn bây giờ.
Thôi, anh xin lỗi em. Thôi, anh về. Rua cậu Quý tôi về. Rua.
Trai, buổi tiễn đưa sân bay hai tuần trước, em hứa gì với anh em còn nhớ không? Nhớ?
Nhớ gì?
Em hứa là em sẽ làm vợ anh đến trọn đời.
Làm vợ anh đến trọn đời? Làm vợ anh đến trọn đời mà tàu anh cất cánh chưa tròn mùa trắng, lẽ thì nơi đây em đã định tâm rẽ bến chiến tình. Còn đâu nữa những chiều thương mộng khi hai đứa chúng mình ngồi kề bên nhau ước mơ hò hẹn xây đắp duyên tình. Khi anh trở về đây tàu anh cất cánh đi tung mây mang theo kỷ niệm đi dơi ở đây nhớ thương. Ngờ ngày đâu rước khi lấy chán trường tình anh em nở ngay giữa ngay đường dứt bỏ.
Có gì đâu mà cái tật anh hay ghen bóng ghen gió quá à.
Hả? Không có gì hả? Không có gì. Chứ còn còn cái thằng cha Tư Hân Rết đó chắc là chả tía anh nè à, ha, phải không
anh Quý? Xin anh đừng hiểu lầm rồi phiền trách giận em. Anh biết không, chỉ nhìn ánh mắt hờn trách của anh thôi, em tưởng như những tia lửa bỗng đốt cháy tim em, làm em không thốt được nên lời. Anh ơi tình em sao trước khi chẳng đổi dời, ngày đi mang về ấp ủ dọn cho mình một lâu đài tình. Đối với Tư Hân Rết là kẻ háo sắc mê hoa thì tội gì em không làm giàu khi có dịp. Đối với anh em đã trọn vẹn một tình yêu chân thật, tạo lập gia đình xây dựng một ngày mai.
Ngày mai gì khi anh về đây bỡ ngỡ? Ngày mai nào để tròn mong yêu đương kia?
Nửa ghen nữa, em nói em chỉ đưa đẩy bề ngoài với nó thôi. Vậy mà thằng nhắn ngu lắm anh biết không? Giá mới cho em chiếc rá hột xoàn bự như vậy nè anh coi.
Hột xoàn? Tiền? Tiền hột xoàn? Hột xoàn là cái gì? Hột xoàn có phải chăng là thứ đá hoa hào nhón để nằm vào tường cho đẹp mắt người xem? Hay nó chính là thứ mảnh ve chai sắc béo cắt đoạn lìa sợi dây tình ái giữa đôi? Anh có phải đâu là tên Sở Khanh Ma Cào muốn làm một nhân tình để chờ đợi lãnh lương, để mặc cho em đem sở trường ra mà bòn rút của thiên hà? Khi anh quyết ý định lập gia đình rồi thì với số lương hàng tháng anh thấy thừa đủ để bảo đảm đời em. Từ xứ lạ về đây gói duyên tình theo đôi cánh để đón lấy đau thương ý tủi nhục trong lòng.
Anh Quý, anh giận em sao?
Tôi nghĩ rằng nếu thật vậy thì cô nên trở lại biểu trường để tiếp tục làm con thiêu thân lăn vào lửa đó. Chào cô.
Anh Quý, anh Quý.
Cô Ranh, có việc gì vậy?
Cô nào đó Nhân, sao không trả lời mà chạy thuốc vô nhà vậy?
Dạ, dạ cô Cừu, có cái tin Ranh là người quen lối xóm đó má. Má, má ngồi ở băng này nghỉ mát một chút rồi vô nhà má.
Nhân à?
Dạ.
Hôm nay má ở trong nhà thương, có ai đòi tiền nhà, tiền đất gì không con?
Dạ có, mà con đã lo trả tiền đất rồi, còn tiền nhà thì còn thiếu lại đó má.
Còn thiếu vậy mà người ta có vui không con?
Thưa má, khi con ngỏ ý, ông bà chủ rất sẵn sàng với thái độ thông cảm vì biết nhà ta mẹ quá con. Mà má đang nằm trong bệnh viện bình dân là hậu quả của tháng năm tần tảo nuôi con. Gánh cơm tâm ngày càng nặng thêm, trên đôi vai gầy yếu của mẹ hiền, lòng con vô cùng cảm xúc muốn bỏ dở đường học tập. lao thân vào gió bụi để phụng dưỡng ma trong tuổi về chiều.
Con ơi, má chịu lạnh đùng chăn gối cô đơn. Hai mươi mấy năm trường là chỉ vì con mà bỏ học giữa đường là con dài đáp sợ sinh của má. Chỉ vì con mà không biết có mùa xuân tươi sáng trên đời. Thôi, con lo học đi, để má vào trong nghỉ mệt.
Anh Nhân.
Dạ chào cô, mời cô ngồi.
Tôi muốn giúp bác một số tiền mọn lo thuốc men để anh yên tâm học.
Dạ không, xin cảm ơn cô ạ.
Anh có biết rằng hơn tháng nay tôi nghĩ nhiều về giá cảnh của anh không? Tôi bỏ cả thói quen ngủ trưa đi thức dậy từ lúc tinh sương. Tôi muốn nhìn mắt Tư Hoàng dai như đôi gánh nặng. Đó cũng chính là hình ảnh của má tôi đã một thời táo tần lẫn đấng nuôi con. Tôi lớn lên thêm một tuổi thì trên trang của má tôi ghi thêm một nếp nhăn cằn cỗi hao mòn. Vì lao khổ nuôi con, vì đắng cay sâu xé tâm hồn, cho nên chỉ mới ngoài bốn chục mà trong má tôi như người đã quá tuổi 50. Dãi nắng dầm mưa mong nuôi con cho tới ngày khôn lớn, nhưng sự tàn bạo của thời gian đã cướp đi của tôi một đấng mẹ hiền. Ra khỏi dòng
khi bác gái qua đời, bác trai ở đâu? Và trong lúc đó thì cô được bao nhiêu tuổi?
Đời tôi làm gì có được một người cha? Tôi chỉ là một đứa con vô thừa nhận má tôi là mẹ, mà cũng là cha đã nuôi nâng. Tôi bơ vơ xóa chợ đầu đường, tôi phải đi ở cho người ta để có chén cơm manh áo. Tưởng vậy là yên rồi, nhưng nào được yên đâu. Ông chủ thì mơn trớn vuốt ve bà chủ tôi ngày chửi rủa, cho đến một đêm kia ông ta chung đãi vào mùng tôi với hơi men sặc sùa, dùng quy quyền để chiếm đoạt một đời xuân.
Khốn nạn, khốn nạn quá. Đó là những con thú biết đi bằng hai chân, biết nói tiếng người, chứ không phải là người nữa.
Anh nói đúng lắm. Tuổi thơ ngây đã mang nhiều chua xót. Tôi không ngại ngùng làm kiếp thiêu thân để trả hận đời.
Cô Cừu, thú thật rằng khi cô mới dọn về đây, tôi đoán hiểu có thuộc hạng người nào trong xã hội. Tôi cũng không giấu rằng tôi có chút kinh bỉ trong lòng. Giờ hiểu được hoàn cảnh của cô, tôi càng thêm thương mến. Tôi khác cô là tôi còn có mẹ già, con được cấp sách đến trường. Dẫu rằng trong cảnh nhà túng quẩn quanh năm, cô vừa ngỏ ý hoàn lương, tôi xin tán thành việc đó. Và xin chúc cô trong khúc quanh của cuộc đời mới mẻ, cô sẽ tìm được yên vui hạnh phúc ở bên chồng.
vô đây rồi bỏ chạy đi.
Không biết.
Không biết sao giận?
Ai biểu anh vậy? Vậy chi?
Vậy làm sao?
Anh còn giả mù sa mưa nữa hả? Khi vừa tới đây em thấy có cô nào mặc xếp xe ghen, chứng diện phân xuân đứng sát bên anh, nói cười cười.
Trời ơi, người ta đứng xa như vậy và nói chuyện nghiêm trang rất mực, mà em cũng nổi ghè tương khiến cho anh khổ tâm vô cùng. Cô ta là gái vũ trường.
Trời đất ơi, anh bắt buộc với gái vậy hả? Thôi để em về.
Hãy nghe anh nói đó, cô thấy má anh nên nhớ người mẹ đã chết. Muốn đối xử với má anh như là má ruột của con.
Coi như má ruột hay má chồng?
Nói bậy anh giận bây giờ.
Anh Nhân.
Em, chuyện gì mà em có vẻ bi quan quá vậy?
Vì ba má bắt em qua Mỹ.
Qua Mỹ?
Chuyện này hình như có gì bí ẩn bên trong. Dù em có qua Mỹ hay không, nhưng chắc chắn đây là lần cuối cùng chúng mình gặp.
Thế là mai đây vắng bóng hình của quê, chỉ còn lại mình anh nhìn từng cánh điệp rơi đỏ thắm sân trường. Đã có lần chúng ta bảo đùa nhau, đó là sát pháo tân hôn trong ngày vui trọng đại. Nhưng bây giờ nó chính là mão lệ thương sầu khóc cho mối tình tan vỡ. Trong khi đó em ở bên kia bờ Thái Bình Dương cách trở muôn trùng. Anh vẫn ở lại quê hương tao loạn nghèo nàn, không còn được nghe lời em khuyên khích khi anh muốn bỏ học vì cảnh nhà túng quẩn quanh năm. Nước Mỹ giàu sang với những lầu cao vòi vọi, chẳng biết có thay đổi quan niệm em không. Anh sợ rồi đây khi trở lại quê hương, quê quên lời hứa với nhân trong một buổi chiều mưa rơi trên mái lá.
Khi vừa quen nhau ở năm học thứ nhất, anh ngâm cho em nghe hai câu thơ cổ gì anh còn nhớ không?
Nhớ. Chinh tâm thân đối trường giáng thủy, trú giả tùng quân đau phúc châu.
Đúng, lòng em như nước Trường Giang ấy, sông tôi theo chàng tới phúc châu. Tuy xa xôi mặt mà không cách lòng, dẫu rằng chúng ta theo đường học vấn của Tây Phương, nhưng tâm hồn của chúng ta vẫn mãi mãi là của đông muôn đời cổ kinh. Chúng ta nối liền Thái Bình Dương bằng những cánh thơ xanh, khuyên khích nhau gắn công học tập, lo cho đến ngày đô đạt ra trường. Trở lại quê hương chúng ta mang ánh sáng khoa học về miền quê, giúp dân mình vơi bớt đôi phần đói rét và bệnh tật quanh năm.
Quậy!
Má! Sao má biết con ở đây?
Tao không biết đâu phải má mày.
Dạ kính chào bác. Má ơi, có khách má ơi.
Dạ thưa bà, xin mời bà ngồi.
Thôi khỏi, cảm ơn. Xin lỗi, chị Thư mấy?
Dạ tôi Thư Tư.
Chị Tư đây à? Chị Tư, mình là người lớn với nhau, nói chuyện dễ hơn.
Tôi đang nghe lời chỉ dạy của bà.
Ý, tôi nào dám chỉ dạy ai đâu. Chị đừng nói sóc ốc tôi chứ. Tôi yêu cầu chị dạy con trai của chị phải tỏ ra đàng hoàng. Hãy buông tha cho con về nhà tôi như lời cậu ấy hứa với tôi.
Nhân!
Dạ.
Tại sao con có học mà hành động thiếu lương tâm làm phiền lụy tới má vậy con?
Dạ thưa bác, anh Nhân không hề quyến rũ cháu đâu.
À, nếu vậy thì con quyến rũ cậu Nhân.
Dạ, dạ không phải như vậy.
Xin cậu dùm im cái miệng để tôi dạy con tôi. Tôi đâu dám nói cậu mà cậu xen vô hoài vậy.
Nhân!
Dạ.
Con có nghe chưa? Con phải hứa với má đừng bao giờ gặp cháu Huệ nữa. Con là đĩa mà làm sao đeo chân hạt được con.
Trời ơi, sao chị ưa nó móc quá vậy? Huệ, mày đi về biết tao. Đi!
Trời ơi, Nhục! Nhân ơi, con đã giết má thấy không con?
Má! Má!
Có việc gì mà bác Tư ngất xỉu? Anh đi đưa bác Tư đi nhà thương đi. Để nhà đó tôi coi cho. À thôi anh đi đi, tôi đóng cửa được rồi, đi đi.
Có phải nhà này của bà Tư con Tâm không á?
Ông hỏi ai á?
Không lẽ tôi hỏi kỳ cột nhà?
Không lẽ tôi như gì mà không có đáng cho ông hỏi đàng hoàng hả?
Tôi là Nguyễn Văn Phú, giám đốc hãng Nút Gia hiệu con Đĩa Trâu. Nút Gia của tôi bán chạy như là tôm tươi.
Dạ xin lỗi, dạ tôi biết rồi.
Xin lỗi, tôi muốn hỏi cô có thấy vợ con tôi có qua đây không?
Tôi không biết.
Vậy chắc đây không phải là nhà của cậu Nhân. Thôi chào cô.
Dạ xin lỗi. Dạ thưa ông, ông cho phép tôi hỏi thăm.
Bây giờ cô hỏi tôi hả? Được.
Tôi hân hạnh được ông cho biết quý danh. Và nhìn thấy nốt ruồi ở dưới càm ông, tôi thấy ông giống như người trong bức ảnh này tôi có. Xin lỗi, có phải ảnh này là của ông không à?
Phải, đúng là ảnh của tôi. Hơn 20 năm về trước,
tôi tìm ông 6-7 năm trời, nay vô tình mà gặp gỡ.
Cô là ai mà lại tìm tôi? Xin nói rõ nguyên nhân.
Ông vui gì tìm biết?
Nhưng tôi thắc mắc trong lòng, tại sao cô lại có nó?
Nhớ lại đi.
Nhớ không nổi.
Cho tôi địa chỉ của ông, mai mốt tôi sẽ đến nhà.
Cô không có thể đến bây giờ được sao?
Dạ không.
Vì tôi có việc phải đi liền thăm một người bệnh nằm ở nhà thương.
Vậy tôi xin chịu ý cô, mong cô chớ sai lời.
Chỉ sợ rằng ông không dám tiếp tôi.
Nhà tôi ở đường Công Lý, số 9999 bit.
Đường Công Lý số 9999.
Có biết nữa. Dân sang số 90 mà. Dễ nhớ lắm.
Thank you, goodbye.